Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 1 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương sẽ điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Lực lượng an ninh Indonesia vẫn được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Bắc Triều Tiên là nguồn gây bất ổn lớn nhất vùng Đông Bắc Á. Al-Shabaab tấn công căn cứ của Liên hiệp Châu Phi ở Somalia.
Indonesia có thể đang trở thành điểm trung chuyển của các phần tử hiếu chiến muốn gia nhập nhà nước Hồi giáo.
Most of them are actually en route, either on the way.
Đó là nhận định của giáo sư Bivia Singh ở Singapore mà chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao quốc tế và tạp chí thanh niên. Mong quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, các ứng cử viên tổng thống hàng đầu của phe Cộng hòa ở Mỹ đang tranh cãi gay gắt về chính sách đối ngoại, các vấn đề kinh tế và giữa cá nhân họ với nhau trong cuộc tranh luận hôm thứ Năm ở bang South Carolina. Cuộc tranh luận diễn ra trước cuộc bầu chọn nội bộ đảng đầu tiên trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ chưa đầy 3 tuần. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA có bài tường trình do Anton trình bày chi tiết sau đây.
Trong cuộc tranh luận ở Nam Carolina được truyền hình trực tiếp trên kênh Fox Business Network, số ứng cử viên ít hơn lần tranh luận trước và đã có những màn ăn miếng trả miếng sôi động giữa các đối thủ. Cựu thống đốc Florida Jeb Bush thách thức người đang dẫn đầu cuộc đua là ông Donald Trump về đề xuất của ông này là cấm người Hồi giáo không phải là người Mỹ nhập cảnh vào Mỹ. Ông Jeb Bush nói,
I hope you reconsider this because this policy is a policy that makes it impossible.
Tôi hy vọng ông cân nhắc lại, vì một chính sách như vậy sẽ làm cho việc xây dựng một liên minh cần thiết để loại bỏ ISIS trở nên bất khả thi.
Ông Donald Trump đáp lại,
I want security for this country. We have a serious problem.
Tôi muốn an ninh cho đất nước này, nhưng quý vị biết đó, chúng ta có vấn đề nghiêm trọng với người Hồi giáo cực đoan. Chúng ta có một vấn đề vô cùng lớn. Đó không chỉ là vấn đề ở đây mà trên khắp thế giới.
Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz cũng xung đột với ông Trump về tuyên bố cho rằng gốc gác Canada của ông Cruz có thể làm ông không đủ tư cách làm Tổng thống. Ông Ted Cruz phát biểu,
I recognize that Donald is dismayed that his poll numbers are falling in Iowa.
Tôi thấy ông Donald phát hoảng vì số liệu thăm dò về ông ấy bị sụt giảm ở Iowa. Nhưng sự thật và luật lệ ở đây rất rõ ràng. Theo luật lâu đời của Mỹ, một đứa trẻ của một công dân Mỹ được sinh ra ở nước ngoài vẫn là một công dân Mỹ ngay từ khi ra đời.
Ông Donald Trump nói,
I already know the Democrats are going to be bringing a suit.
Tôi đã biết những người đảng Dân Chủ sẽ kiện. Ông đang có một vụ kiện treo lơ lửng trên đầu ông trong khi ông đang tranh cử. Và nếu ông trở thành người được đề cử, ai mà biết liệu ông có được nắm quyền hay không?
Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio và thống đốc bang New Jersey Chris Christie đã cãi nhau về việc ai là người bảo thủ mạnh mẽ hơn. Ông Marco Rubio nói,
I like Chris Christie, but we cannot afford to have a president of the United States that supports.
Tôi thích ông Chris Christie, nhưng chúng ta không thể có một tổng thống là người ủng hộ Common Core. Chúng ta không thể có một tổng thống Mỹ là người ủng hộ kiểm soát súng.
Ông Chris Christie đáp trả,
I like Marco too, and 2 years ago.
Tôi cũng thích ông Marco, và cách đây 2 năm, ông ấy đã gọi tôi là một nhà cải cách bảo thủ mà New Jersey cần. Đó là trước khi ông ấy chạy đua với tôi.
Cuộc tranh luận đã làm nhà giải phẫu thần kinh Ben Carson lo ngại. Ứng viên này là người kêu gọi sự đoàn kết trong đảng, một chủ đề mà một số người khác đã cố nêu ra khi có các cuộc đối đáp ăn miếng trả miếng. Các ứng viên Đảng Cộng Hòa nói chung đã có nhiều lời lên án chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama. Các ông Christie và Rubio cảnh báo rằng bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ có thể sẽ tiếp tục chính sách đó. Ông Chris Christie nói,
You cannot give Hillary Clinton a third term of Barack Obama's.
Quý vị không thể trao cho bà Hillary Clinton một nhiệm kỳ thứ ba kế thừa quyền lãnh đạo của ông Obama. Tôi sẽ không làm như vậy nếu tôi được đề cử.
Còn ông Marco Rubio có ý kiến.
She wouldn't just be a disaster. Hillary Clinton is disqualified.
Bà ấy không chỉ là một thảm họa, bà Hillary Clinton không đủ tư cách để làm tổng tư lệnh nước Mỹ.
Những đối thủ trong Đảng Cộng Hòa hiện đã quay trở lại với việc vận động tại các bang có bầu cử sớm là Iowa và New Hampshire. Cuộc họp kín chọn ứng cử viên của Iowa sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 2.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA. Các lực lượng an ninh Indonesia vẫn được đặt trong tình trạng báo động cao. Tiếp theo sau các cuộc tấn công gây tử vong tại Jakarta, giết chết 2 thường dân và 5 kẻ tấn công. Các nhà điều tra Indonesia hiện đang thẩm vấn ít nhất là 3 người có liên quan tới vụ đánh bom và tấn công vũ trang. Bộ trưởng An ninh Indonesia nói rằng những kẻ bị tình nghi là các phần tử chủ chiến đã bị bắt ở Depok, ở các vùng ngoại ô của thủ đô Jakarta. Cảnh sát đang tiếp tục truy lùng những người khác có thể liên hệ với các cuộc tấn công táo bạo ngày hôm qua. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom và nổ súng sau đó với các lực lượng Indonesia ở Jakarta cũng làm bị thương hơn 20 người. Trước đó, cảnh sát Indonesia nói có phần chắc là một nhóm liên kết với nhà nước Hồi giáo đứng sau cuộc tấn công và những kẻ tấn công dường như đã tìm cách bắt chước các cuộc tấn công khủng bố đã xảy ra vào tháng 11 năm ngoái ở Paris. Hoa Kỳ đang gia tăng các nỗ lực ngoại giao với các nước trong các cuộc đàm phán sau bên nhằm đưa ra một phản ứng mạnh mẽ và thống nhất đối với vụ thử nghiệm hạt nhân do Bắc Triều Tiên thực hiện mới đây. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry sẽ đi thăm châu Á trong tương lai gần, theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao John Kirby. Ông Kirby hôm qua nói rằng chính phủ Mỹ hậu thuẫn việc tăng sức ép đối với Bắc Triều Tiên và đề cập tới biện pháp đã được Hạ viện thông qua về các biện pháp chế tài nghiêm ngặt để Bình Nhưỡng không tiếp cận được các nguồn ngoại tệ mà nước này cần cho chương trình hạt nhân của họ. Ông Kirby nói, chúng tôi chia sẻ các quan ngại của Quốc hội về việc Bắc Triều Tiên tiếp tục vi phạm cam kết của họ và không thực thi các nghĩa vụ quốc tế. Chúng tôi mong được tiếp tục làm việc với Quốc hội nhắm tới mục tiêu chung của chúng ta là tăng áp lực và các biện pháp chế tài để ép Bắc Triều Tiên phải có những sự lựa chọn tốt hơn. Trong khi đó, Phó Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken sẽ đến thăm Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Trung Quốc trong những ngày tới đây để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực và về cam kết sắt đá của Mỹ đối với an ninh của các đồng minh trước các hành động khiêu khích mới đây của Bắc Triều Tiên. Trả lời câu hỏi của VOA qua trang Twitter trước khi lên đường, ông Blinken nói rằng Mỹ và Trung Quốc đều quan tâm tới sự ổn định của khu vực, trong khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tức là tên gọi chính thức của Bắc Triều Tiên, là nguồn bất ổn lớn nhất trong khu vực. Đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ 3 của ông Blinken tới vùng Đông Bắc Á trong 11 tháng qua, từ khi ông lên nắm giữ chức vụ hiện tại. Và trong một tin khác có liên quan tới Á Châu, các thị trường chứng khoán Á Châu sụt giảm hôm nay, chấm dứt thêm một tuần giao dịch đầy biến động, bắt nguồn từ những quan tâm kéo dài trong giới đầu tư về sự trì chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc. Thị trường Thượng Hải rớt giá 3,5%, chấm dứt ở mức thấp nhất tính từ hơn một năm nay. Các thị trường ở Tokyo, Seoul và Hồng Kông cũng mất hơn 1% trị giá vào lúc kết thúc ngày giao dịch. Kinh tế Trung Quốc đã trì chậm lại sau khi giới thẩm quyền nước này báo cáo các dữ liệu về các khoản vay thấp hơn dự báo, làm tăng những sự lo lắng về nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Giá chứng khoán Trung Quốc dao động mạnh trong nhiều tháng qua, bất chấp các nỗ lực của Bắc Kinh để vực dậy thị trường chứng khoán. Tại Hoa Kỳ, giá chứng khoán hôm thứ Năm kết thúc cao hơn. Chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P tăng khoảng 1,5%, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 2%.
Thưa quý vị, vụ tấn công khủng bố ở Jakarta hôm thứ Năm làm tăng mối lo ngại của nhiều người ở Á Châu là nhóm nhà nước Hồi giáo đang tìm cách thành lập một quốc gia Hồi giáo ở Indonesia, quốc gia đông tín đồ Hồi giáo nhất thế giới. Theo tường thuật của thông tin viên Shannon Van San của đài VOA tại Hồng Kông, các giới chức Indonesia hồi tuần trước nói rằng ngày càng có nhiều người Trung Quốc tới quốc gia Đông Nam Á này để tiến hành thánh chiến. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Vụ tấn công ở trung tâm thủ đô Jakarta hôm thứ Năm đã dẫn tới chỗ chính phủ Indonesia kêu gọi sự hợp tác của các nước trên khắp châu Á trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Vụ tấn công diễn ra sau vụ bắt giữ 13 người trên đảo Java hồi tháng trước, trong đó có một người Trung Quốc thuộc sắc tộc Uyghur mặc áo gắn bom tự sát. Giới hữu trách ở Jakarta tin rằng số người Trung Quốc đến Indonesia để tiến hành thánh chiến trên đà gia tăng. Giáo sư Bai Viasing của Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam ở Singapore nói rằng Indonesia là một điểm trung chuyển được sử dụng bởi những phần tử hiếu chiến muốn gia nhập nhà nước Hồi giáo.
Hầu hết những người này thật ra đang trên đường đi hoặc là tới Syria và Iraq, hoặc là đang trên đường trở về Đông Nam Á. Hoặc như một số tin tức cho biết, họ vừa trở về từ Syria và Iraq, và sau đó họ sẽ tới các nước Đông Nam Á.
Người Uyghur trong số các nghi can khủng bố bị Indonesia bắt giữ đã bị bắt ngày 23 tháng 12 tại một căn nhà ở ngoại ô Jakarta. Giới hữu trách tin rằng người đàn ông này cùng với nhiều người khác đang nghe theo lời hiệu triệu của Santoso, là người đang ở trong rừng ở miền đông Indonesia để chiến đấu cho nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Todd Elliott, một nhà nghiên cứu của tổ chức tư vấn Concord ở Jakarta, cho biết sự tuyên truyền của nhà nước Hồi giáo có thể đã khiến cho những người Uyghur rời bỏ vùng Tân Cương ở Trung Quốc.
Tân Cương không thể tránh khỏi sự xâm nhập của hoạt động tuyên truyền của nhà nước Hồi giáo. Tôi nghĩ rằng điều đó cũng khiến cho một số người Uyghur ở khu vực đó đến những nước khác để tham gia thánh chiến.
Những vụ phản kháng và bạo động đã gây tử vong cho hàng trăm người ở Tân Cương trong vài năm qua, và nhiều người nói rằng sự đàn áp tôn giáo và mưu toan diệt chủng văn hóa đã làm cho nhiều người Uyghur muốn bỏ xứ ra đi. Bắc Kinh đã tiến hành những chiến dịch trấn áp ở Tân Cương mà họ nói là để diệt trừ khủng bố. Nhưng một số người nói rằng đó chỉ là bình phong của mưu đồ đàn áp và đồng hóa sắc tộc thiểu số Uyghur. Vụ tấn công mới đây ở Jakarta và vụ bắt giữ một người Uyghur đó hồi tháng trước có phần chắc sẽ giúp cho Trung Quốc mạnh miệng hơn khi tuyên bố rằng đe dọa khủng bố ở Trung Quốc và ở nước ngoài đang gia tăng. Ông Vương Đông, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Bắc Kinh, nói rằng mối đe dọa chung này sẽ góp phần cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc và Indonesia.
Điều này quả thật là một chỉ dấu cho sự hợp tác thật sự giữa Trung Quốc và Indonesia trong cuộc chiến chống khủng bố, và cũng vì Trung Quốc và Indonesia chia sẻ mối quan tâm về mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố.
Indonesia là nơi xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố vào đầu thập niên 2000, trong đó có vụ nổ bom ở đảo du lịch Bali giết chết 202 người.
Thưa quý vị, cử tri Đài Loan sẽ bầu tổng thống mới vào ngày mai sau các hoạt động tranh cử cấp tập giờ chót tập trung vào nền kinh tế trì trệ của đảo quốc này. Cử tri muốn hưởng lương cao hơn, nhà cửa rẻ hơn và có thêm việc làm. Cả hai ứng cử viên hàng đầu nói họ đều có giải pháp. Thông tin viên Rob Jennings của đài VOA tại Đài Bắc có bài tường trình do Khánh An trình bày chi tiết sau đây.
Đài Loan bước vào suy thoái hồi tháng 9 năm ngoái, trong khi các đơn hàng xuất khẩu, vốn là luồng khí huyết nuôi dưỡng hòn đảo, đã sụt giảm trong 9 tháng gần đây. Người lao động phàn nàn là với mức lương thấp, chỉ có 600 đô la một tháng, họ không mua nổi các căn hộ ở Đài Bắc hoặc trả tiền cho việc chăm sóc con nhỏ hay bố mẹ già. Những vấn đề này đã đeo bám các ứng cử viên của hai đảng chính của Đài Loan khi họ đi vận động cử tri trên phố trước cuộc bầu cử hôm thứ Bảy. Đảng đối lập ở Đài Loan hiện đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò. Ông Vương Nghiệp Lập, giáo sư khoa học chính trị thuộc Trường Đại học Quốc gia Đài Loan, nói cử tri đang kỳ vọng vì tổng thống tiếp theo sẽ mang lại đời sống dễ chịu. Ông tin rằng tình hình kinh tế là vấn đề hàng đầu vì người dân muốn có thu nhập cao hơn, nhiều cơ hội việc làm hơn và gây sức ép về những vấn đề khác liên quan đến túi tiền của họ. Ông Vương nói thêm, những người thuộc tầng lớp bình dân muốn thấy sự thay đổi đảng phái dẫn đến kết quả có ích vì quốc dân đảng hiện thời đã điều hành kém trong 8 năm qua. Đài Loan công nghiệp hóa trong những năm 1960, nhưng mức sống vẫn thua những nước như Nhật Bản, Nam Hàn hay những nước khác đi cùng lộ trình. Cùng lúc, chi phí đất đai và nhân công cao đến mức các nhà đầu tư quyết định chuyển ra hải ngoại, mang vốn ra khỏi Đài Loan và cắt giảm việc làm địa phương. Tổng thống đương nhiệm Mã Anh Cửu làm cho cử tri thất vọng vì không đạt được các mục tiêu tăng lương, giảm thất nghiệp và tăng GDP, hiện ở mức 500 tỷ đô la. Kể từ năm 2008, chính phủ quốc dân đảng của ông đã tìm kiếm trợ giúp kinh tế từ Trung Quốc. hai nước đã ký 23 thỏa thuận chủ yếu nhắm thúc đẩy thương mại, du lịch và đầu tư. Trung Quốc là địch thủ chính trị của Đài Loan trong 7 thập niên và cũng là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Ứng cử viên Thái Anh Văn của đảng Dân Tiến đối lập nói bà sẽ hành động để giúp các doanh nghiệp nhỏ của Đài Loan đạt tiến bộ ở thị trường trong nước và hải ngoại. Hồi tháng 5, đảng của bà đề nghị sửa đổi một số luật lệ để tăng lương và giảm giờ làm từ 84 giờ trong 2 tuần xuống 40 giờ một tuần. Bà cổ suý cho việc tạo việc làm bằng cách lập mạng lưới người trông trẻ ở các khu dân cư. Ứng viên đảng đối lập này cũng muốn xây dựng 200.000 căn nhà giá rẻ để giảm lo ngại về giá đất. Các căn hộ ở Đài Bắc có giá ngang ngửa với các thành phố lớn trên thế giới. Thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy bà Thái dẫn trước hơn 8%. Ứng viên của Quốc dân đảng, ông Chu Lập Luân, đã cam kết sẽ tăng lương tối thiểu theo từng giai đoạn, từ mức 600 đô la một tháng hiện nay lên xấp xỉ 900 đô la một tháng vào khoảng năm 2020. Ông Chu đề xuất mở cửa các trung tâm chăm sóc người già ở khu dân cư để lo cho họ khi con cái trưởng thành đi làm. Một phát ngôn viên của đảng nói ông sẽ thúc đẩy để có giá nhà phải chăng ngay tại những tòa nhà hiện có thay vì xây mới. Các quan chức bầu cử Đài Loan sẽ công bố người lên làm tổng thống mới hôm thứ Bảy và người thắng cử sẽ bắt đầu nắm quyền vào tháng 5 khi tổng thống Mã hết nhiệm kỳ.
Các giới chức quốc phòng Trung Quốc và Hàn Quốc đã mở phiên họp đầu tiên sau cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên cách đây hơn một tuần. Đại diện của hai bên đã gặp gỡ hôm nay tại Seoul. Hàn Quốc và Trung Quốc đã mở các cuộc đàm phán hầu như thường niên để thảo luận về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Ông Yoon Sun-gu, vụ trưởng vụ chính sách quốc tế của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đã gặp ông Kwan Hiu-fi, vụ trưởng vụ quan hệ đối ngoại của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, để thảo luận về các biện pháp hầu có thể đáp trả các cuộc thử nghiệm hạt nhân Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích của quốc tế, lên án vụ thử nghiệm mà nước này nói rằng là một cuộc thử nghiệm bom nhiệt hạch thành công. Hôm thứ Tư, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Bắc Triều Tiên để buộc nước này phải chấm dứt chương trình hạt nhân. Hoa Kỳ cũng muốn Trung Quốc tăng sức ép đối với Bắc Triều Tiên để Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, Trà My gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Nhật tăng cường hợp tác an ninh với Việt Nam và Philippines, mở rộng sự hiện diện trên Biển Đông. Chính phủ Nhật Bản hy vọng tới cuối năm nay sẽ đúc kết các thỏa thuận với Việt Nam và Philippines về chia sẻ và bảo mật thông tin quốc phòng. Theo tờ Nikkei Asian Review hôm nay, các thỏa thuận này sẽ cho phép lực lượng võ trang Nhật chia sẻ thông tin về thiết bị quốc phòng và các hoạt động của binh sĩ các nước. Nhật nhắm mục tiêu tăng cường hợp tác quốc phòng với 10 nước Đông Nam Á trước sự trỗi dậy của Trung Quốc với những bước đi bành trướng Biển Đông. Các thỏa thuận với Philippines và Việt Nam sẽ là những thỏa thuận về thông tin quốc phòng đầu tiên giữa Tokyo với các nước trong khối ASEAN. Thỏa thuận được ký kết sẽ cho phép Nhật chia sẻ thông tin về các hoạt động của lực lượng Trung Quốc ở Biển Đông, nơi mà cả Manila và Hà Nội đều có tuyên bố chủ quyền. Các bên ký kết có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ những thông tin được chia sẻ. Lực lượng hải quân và không quân của Việt Nam và Philippines đang cần được đầu tư rất nhiều để phát triển. Nhật đang tính tới việc cung cấp cho Philippines các máy bay huấn luyện cùng những quân cụ khác để hỗ trợ cho Manila tăng cường khả năng quốc phòng. Sau khi đã đồng ý cung cấp cho Việt Nam các tàu tuần tra đã qua sử dụng, giúp Hà Nội nâng cao khả năng giám sát hàng hải và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật dự kiến sẽ công du Việt Nam và Philippines trong nửa đầu năm nay để mở ra các cuộc thảo luận với Manila và Hà Nội về chia sẻ thông tin quân sự giữa những căng thẳng tranh chấp Biển Đông. Cùng với Mỹ, Tokyo trong năm 2016 sẽ tăng cường sự hiện diện trên Biển Đông với các máy bay do thám chống tàu ngầm quá cảnh dọc theo các hải lộ ở đây. Nhật báo Yomiuri Shimbun ngày hôm nay dẫn nguồn tin chính phủ cho hay lực lượng tự vệ và Bộ Quốc phòng Nhật đã cho phép máy bay tuần tra B-3C đáp xuống căn cứ các nước giáp mặt với Biển Đông trên đường trở về từ nhiệm vụ chống hải tặc ở Somalia. Báo điện tử Inquirer xác nhận đó là các căn cứ ở Việt Nam, Philippines và Malaysia. Theo tờ International Business Times, thì chính phủ Nhật loan báo nhiệm vụ ưu tiên của các chuyến bay này trên đường trở về sẽ là tuần tra khu vực xung quanh Việt Nam và Philippines, những điểm nóng tranh chấp ở Biển Đông. Các chuyên gia cho rằng quyết định này sẽ giúp cho Nhật chứng tỏ quyết tâm củng cố sự hiện diện của họ ở Biển Đông và hậu thuẫn Mỹ trong chính sách xoay trục về châu Á. Phân tích gia Phu Kiao Shao thuộc Không lực Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói với tờ báo Global Times rằng các máy bay do thám P-3C có thể sẽ cung cấp cho Mỹ những thông tin thu thập được ở Biển Đông, đồng thời cũng khuyến cáo Bắc Kinh nên lưu ý việc này. Giữa năm ngoái, Nhật tiến hành các cuộc diễn tập tìm kiếm cứu hộ chung lần đầu tiên với Philippines trước khi đạt thỏa thuận với Hà Nội vào tháng 11 về việc tổ chức các cuộc thao dượt đầu tiên của lực lượng Nhật trong vùng biển Việt Nam. Ngoài ra, hai bên Việt-Nhật cũng đạt thỏa thuận để cho tàu của lực lượng tự vệ Nhật neo đậu ở Vịnh Cam Ranh, cảng nước sâu chiến lược của Việt Nam. Trung Quốc sẽ đáp máy bay thường xuyên xuống các đảo ở Biển Đông. Trung Quốc năm nay sẽ khởi sự các chuyến bay thường xuyên tới một trong những hòn đảo Việt Nam có tuyên bố chủ quyền, đồng thời cũng sẽ mời các nhà thầu tư nhân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng trên các đảo có tranh chấp nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh ở Biển Đông. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 15 tháng Giêng dẫn lời Phó Thị trưởng thành phố Tam Sa, ông Phan Quỳnh Hải, khẳng định sân bay trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa sẽ mở ra các tuyến bay thường xuyên trong năm nay, nhưng ông không cho biết chi tiết và mục đích cụ thể như thế nào. Năm 2012, Trung Quốc lập thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm để quản lý hành chính các đảo trong khu vực, khiến Việt Nam lên tiếng phản đối. Ông Quỳnh Hay cho biết thêm rằng thành phố Tam Sa sẽ nhanh chóng xúc tiến việc lên kế hoạch và xây dựng một trung tâm cứu nạn y tế hàng hải, đưa vào sử dụng các đường dây cáp tàu ngầm và phủ sóng Wi-Fi trên toàn bộ các đảo và đá có người ở. Cùng ngày, báo chí Trung Quốc cho đăng tải những hình ảnh và thông tin về việc toán du khách dân sự đầu tiên đáp máy bay xuống đá chữ thập. Sina News cho hay máy bay của hãng hàng không Hải Nam đã đưa thân nhân ra thăm các binh sĩ đồn trú trên đảo. Sự việc diễn ra sau khi Trung Quốc tuần rồi cho đáp thử các máy bay dân sự cỡ lớn xuống đường băng mà Trung Quốc xây trên đá chữ thập, một hành động mà Việt Nam nói vi phạm chủ quyền Việt Nam. Đáp lại chỉ trích của Hà Nội, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói các chuyến bay thử nghiệm đó được tiến hành bên trong lãnh thổ của Trung Quốc và vì vậy hoàn toàn hợp pháp. Các công trình của Trung Quốc bồi đắp đảo và xây dựng trên các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông đã khiến cho các nước bao gồm Việt Nam và Hoa Kỳ quan ngại rằng Bắc Kinh đang ngày càng trở nên táo bạo trong các tuyên bố chủ quyền của họ bất chấp luật lệ quốc tế và những chỉ trích từ cộng đồng thế giới. Giới phân tích e rằng các hoạt động dân sự này rốt cuộc sẽ mở đường cho các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam tiến hành xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp DNA. Hài cốt của nửa triệu người Việt vô danh thiệt mạng trong chiến tranh cách đây 4 thập niên giờ sẽ được nhận dạng bằng phương pháp DNA, theo dự án Việt Nam vừa ký kết với các chuyên gia của Đức. Tờ Daily Mail ngày 15 tháng Giêng cho biết, dự án ký tháng rồi với công ty BioGlobe sẽ giúp đào tạo các chuyên gia Việt Nam bắt kịp với những kỹ thuật DNA tiên tiến nhất để xác định hài cốt những thường dân và liệt sĩ Việt Nam bị mất tích trong cuộc chiến từ năm 1955 tới năm 1975. Kể từ khi chiến tranh kết thúc tới nay, Việt Nam chỉ mới nhận dạng được vài trăm bộ hài cốt bằng các phương pháp cũ, trong khi Hoa Kỳ đã xác định được hầu hết hài cốt những lính Mỹ tử trận tại Việt Nam. Hàng ngàn gia đình người Việt vẫn đang nôn nóng tìm được hài cốt thân nhân để an táng đúng nghĩa. Từ năm 2014, nhà nước Việt Nam cam kết đầu tư 25 triệu đô la để nâng cấp 3 trung tâm thử DNA hiện có, nhằm tăng tốc công tác xác minh nhân thân những người đã nằm xuống. Với dự án vừa kể, các chuyên gia Việt Đức sẽ dùng bộ dụng cụ khoa gen do Đức sản xuất để lấy được càng nhiều mẫu gen DNA càng tốt từ các bộ xương cốt cũ kỹ. Kết quả sau đó sẽ được đối chiếu với các dữ kiện DNA của dân số hiện nay để tìm ra thân nhân, họ hàng, những người đã mất. Chủ tịch công ty BioGlobe cho biết một trong những khó khăn đang gặp phải là khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam có thể làm xuống cấp DNA trong các thi thể bị chôn vùi dưới đất hàng chục năm qua. Các nhà khoa học dự kiến mở ra một chương trình thu thập mẫu nước bọt từ những người tình nguyện để hỗ trợ cho công tác đối chiếu DNA. Tuy nhiên, đã 40 năm sau chiến tranh, các mẫu thử nghiệm lấy được ngày nay có thể đến từ những người họ hàng xa có DNA ít tương đồng với những người đã mất, khiến cho công tác xác định DNA thêm phần trở ngại. Ngoài ra, dự án này cũng cần nhiều thông tin từ cộng đồng, cùng với các thông tin tình báo quân sự, để có thể xác định vị trí khai quật các hài cốt. Một trong những trung tâm DNA được nâng cấp là Viện Sinh học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Viện trưởng Trương Nam Hải kỳ vọng là kể từ năm sau, Việt Nam sẽ có thể xác định từ 8 đến 10.000 bộ hài cốt mỗi năm.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Những người mục kích trong vùng Gedo của Somalia cho biết những phần tử hiếu chiến Al-Shabaab hôm nay đã tấn công một căn cứ quân sự của Liên hiệp Châu Phi gần thị trấn El Ade, cách thành phố Garba Hari khoảng 60 km về hướng Nam. Họ cho biết một vụ nổ bom tự sát xảy ra trước vụ chạm súng giữa phiến quân với các binh sĩ Kenya trú đóng tại căn cứ này. Những người mục kích cho ban Somalia của đài VOA biết rằng những kẻ tấn công đã dùng ít nhất 4 chiếc xe chở chất nổ tông vào cổng chính của căn cứ ở miền nam Somalia. Al-Shabaab cho biết là họ đã giết chết hơn 60 binh sĩ Kenya. Cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên tiếng cảnh báo về tình hình bạo lực ngày càng tăng ở Burundi, nơi mà ông cảnh báo là tình trạng trật tự và an ninh hoàn toàn phá sản có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Ông Zaid Raad al-Hussein hôm nay ra thông cáo nói rằng một loạt các vụ bố giáp do các lực lượng an ninh Burundi thực hiện hôm 11 tháng 12 chống những người ủng hộ phe đối lập đã dẫn tới các hành động vi phạm nhân quyền. Ông nói nhiều phụ nữ đã bị hãm hiếp tập thể trong các vụ bố giáp và theo cư dân địa phương có nhiều ngôi mộ tập thể được phát hiện trong vùng. Ông nói các tin vừa kể là những dấu hiệu về tình trạng báo động toàn diện, kể cả về tầm cỡ của cuộc khủng hoảng sắc tộc đang gia tăng tại đây. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã đồng ý gặp nhau tại Zurich vào ngày thứ Tư tới đây để thảo luận vấn đề Syria và Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua nói rằng ông Lavrov và ông Kerry đã đồng ý về cuộc gặp gỡ này sau một cuộc điện đàm. Bộ Ngoại giao Nga nói hai nhà lãnh đạo đã bàn với nhau về những chỉ thị của Tổng thống Nga và của Tổng thống Mỹ sau khi ông Putin và ông Obama nói chuyện với nhau qua điện thoại hôm thứ Tư về các cuộc khủng hoảng ở Syria và Ukraine. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ ít nhất 12 nhà khoa bảng về tội hỗ trợ cho những tuyên truyền của khủng bố sau khi họ ký vào một bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt chiến dịch đàn áp của chính phủ chống thành phần nổi dậy người Kurd.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Thể thao Thế giới.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện 6 liên đoàn bóng đá quốc gia bị phạt vì cổ động viên kỳ thị đồng tính. Cơ quan quản lý bóng đá quốc tế thông cáo phạt 6 liên đoàn bóng đá của các nước châu Mỹ Latin sau khi xảy ra các vụ kỳ thị đồng tính tại các trận đấu tranh suất dự World Cup 2018. Liên đoàn bóng đá các nước Argentina, Mexico, Peru và Uruguay bị phạt vì những hành động được mô tả là thóa mạ và kỳ thị trong các trận đấu đầu tiên của vòng loại tranh vé dự World Cup 2018, mà theo truyền thống thường khởi sự sớm ở các liên đoàn bóng đá châu Mỹ. Liên đoàn bóng đá Chile bị phạt vì 4 vụ kỳ thị đồng tính tại các trận đấu khác nhau. Trường hợp của Honduras vẫn đang được xem xét. Hệ thống giám sát chống phân biệt đối xử của FIFA phối hợp thực hiện với mạng lưới chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá ở châu Âu, gọi tắt là FAIR, thu thập những bằng chứng cho thấy những hành động phi đạo đức thể thao của các cổ động viên bằng những khẩu hiệu thóa mạ và kỳ thị đồng tính. Với hệ thống giám sát toàn diện tại các trận đấu tranh vòng loại dự World Cup 2018, Ủy ban kỷ luật nhận được thêm sự hỗ trợ nhờ vào các báo cáo chi tiết do các quan sát viên chống kỳ thị tại các trận đấu cung cấp, ông Claudio Schuster, Chủ tịch Ủy ban kỷ luật của FIFA nói. Công tác giám sát được thực thi tại tất cả các liên đoàn bóng đá châu lục. Các quan sát viên độc lập được triển khai tại các trận đấu có nguy cơ cao xảy ra các hành động phân biệt đối xử. FIFA đã nỗ lực chống phân biệt đối xử trong bóng đá đã nhiều năm qua, trong đó có các biện pháp xử phạt, ông Schuster nói. Chỉ các biện pháp kỷ luật không thôi chưa đủ để thay đổi cách hành xử của một số nhóm cổ động viên muốn đi ngược lại với giá trị cốt lõi của môn thể thao này. Giới chức này nói, FIFA và toàn bộ cộng đồng bóng đá cần phải tích cực hơn trong việc giáo dục và truyền bá thông điệp bình đẳng và tôn trọng ở mọi cấp độ của môn thể thao này. Quyết định phạt các liên đoàn bóng đá này được đưa ra chỉ vài tuần trước khi chiến dịch bóng đá chống kỳ thị đồng tính được phát động tại hơn 15 quốc gia. Tổng thư ký FIFA Jerome Vogt bị sa thải. Ủy ban khẩn cấp FIFA ngày 9 tháng 1 năm 2016 ra quyết định cách chức tổng thư ký của ông Jerome Vogt với hiệu lực tức thời, theo thông cáo của FIFA ra hôm thứ Tư. Quan hệ làm việc giữa FIFA và ông Vogt theo đó chấm dứt. FIFA xác nhận công việc của chức vụ tổng thư ký của ông Vogt sẽ được quyền tổng thư ký Marcus Kuttner tiếp tục đảm nhận. Các nhà điều tra FIFA hồi tuần trước đề nghị đình chỉ công tác giới chức người Pháp này 9 tháng vì dính líu đến 7 cáo buộc vi phạm đạo đức và không cho phép tham gia bất cứ hoạt động bóng đá nào trong thời gian đó. Bị tạm ngưng công tác hồi tháng 9 sau những tố cáo dính líu trong vụ tham nhũng phân phối vé World Cup 2014, lệnh đình chỉ 90 ngày của ông Vogt hết hạn hôm 6 tháng này và được gia hạn thêm 45 ngày. Ủy ban điều tra của FIFA đưa ra kết luận quan chức người Pháp này có dính líu trong vụ bán vé World Cup 2014 với giá cao gấp 3 lần mệnh giá chính thức và cắt đi một phần chênh lệch giá cho túi riêng. Ông Vogt, 55 tuổi, phủ nhận các tố giác mà ông gọi là bịa đặt trắng trợn đó. Ông Vogt cũng đang bị điều tra về dính líu của ông trong việc ký lệnh chuyển 10 triệu đô la cho cựu chủ tịch FIFA thất sủng Jack Warner. Vụ chuyển khoản này là một phần trong cuộc điều tra mà giới hữu trách Mỹ đang tiến hành về tham nhũng và hối lộ của FIFA. 10 triệu đô la này được mang danh nghĩa là tiền quyên tặng cho chương trình vinh danh những thành tựu của người Nam Phi hải ngoại. Trong một văn thư của Liên đoàn bóng đá Nam Phi gửi cho ông Tổng thư ký Vogt mới được công bố gần đây có ghi rõ hướng dẫn cho ông Vogt chuyển khoản tiền đó cho ông Warner quản lý và thực hiện. Ông Warner lúc đó là phó chủ tịch Ủy ban Tài chánh của FIFA, nằm trong số 14 quan chức FIFA và các nhà điều hành kinh doanh bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố hồi tháng 5 năm ngoái về những dính líu trong vụ tham nhũng hối lộ ở FIFA. Đây là lần thứ hai ông Vogt bị FIFA sa thải. Năm 2006, ông bị FIFA cách chức giám đốc kinh doanh của liên đoàn sau khi một thẩm phán ở New York xác định ông đã nói dối các công ty tín dụng Visa và Mastercard khi các công ty này thương lượng hợp đồng bảo trợ cho World Cup. Ông Vogt trở lại làm việc với FIFA cũng trong năm đó và được ông chủ tịch Sepp Blatter bổ nhiệm vào chức tổng thư ký. Lionel Messi có đi tranh huy chương bóng đá Olympic Rio 2016 cho Argentina hay không? Ngôi sao Lionel Messi đang khao khát giành một danh hiệu cho Argentina, nhưng tiền đạo Barcelona này có thể vắng mặt tại Olympic mùa hè này ở Rio de Janeiro. Môn bóng đá ở Thế vận hội là bóng đá U23, nhưng mỗi đội tuyển quốc gia được quyền có 3 cầu thủ trên tuổi 23. Những cầu thủ nổi tiếng như Neymar khoác áo đội tuyển U23 sẽ tăng thêm một sức mạnh đáng kể cho nước chủ nhà. Hay Messi làm thủ lãnh U23 Argentina, thì đội tuyển của quốc gia Nam Mỹ này sẽ trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá Olympic. Nhưng huấn luyện viên Gerardo Martino không trù tính ngôi sao với 5 quả bóng vàng thế giới sẽ thi đấu tại Rio. Argentina sẽ tranh tài tại hai giải đấu lớn trong năm nay, Olympic Rio và Centennial Copa America 2016 sẽ diễn ra ở Mỹ. Huấn luyện viên Martino cho rằng để Messi thi đấu cả hai giải này sẽ quá sức và có thể ảnh hưởng lâu dài với siêu sao này. Đưa Leo vào tranh tài trong giải đấu mới, sau tất cả những gì mà anh ấy đã thực hiện với tôi là quá sức, ông Martino nói với các phóng viên báo chí. Chúng tôi sẽ tự gây thiệt hại cho mình khi nghĩ đến những gì sẽ diễn ra trong 6 tháng kế tiếp trong năm. Huấn luyện viên Martino nói rằng người hâm mộ nên hiểu rằng hoàn cảnh của Argentina khác với Brazil, nước chủ nhà của Rio thực sự cần Neymar ở Olympic. Ông Martino cho biết ông chưa trao đổi với Messi về kế hoạch của ông, nhưng căn cứ vào lịch thi đấu của Messi và chấn thương đầu gối mới đây của anh, ông Martino kết luận rằng ngôi sao 28 tuổi này chỉ nên tập trung vào Centennial Copa America mà thôi. Thú thật là tôi chưa bàn các kế hoạch này với Leo, ông Martino nói. Mọi chuyện xảy ra khá nhanh. Trước đó chúng tôi có những ưu tiên khác, rồi bất ngờ Leo bị chấn thương đầu gối và chúng tôi chưa có cơ hội bàn luận lại. Nhưng căn cứ vào những điều kiện thực tế thì theo tôi Leo chỉ có thể tham gia Centennial Copa America mà thôi. Messi đã giúp tranh huy chương vàng Olympic 2008 ở Bắc Kinh về cho Argentina. Nhưng kể từ đó Argentina đã không giành được một danh hiệu lớn nào khác. Đội tuyển của thủ quân Messi thua trận chung kết World Cup 2014 và tiếp đến thua trận chung kết giải vô địch Nam Mỹ 2015. Tôi nghĩ cất gánh nặng phải thi đấu ở cả Olympic lẫn Copa America ra khỏi vai các cầu thủ này là hợp lý, ông Martino nói. Tôi thấy điều quan trọng hơn với họ là họ phải đạt phong độ tốt để tranh xuất dự World Cup và giành chiến thắng ở đó. Huy chương Olympic Tokyo 2020 thân thiện với môi trường. Các nhà tổ chức Olympic mùa hè Tokyo 2020 hôm thứ Năm cổ suý cho ý tưởng dùng kim loại tái chế làm huy chương cho Olympic như là một nỗ lực góp phần tạo cho Thế vận hội thân thiện với môi trường. Ông Hiroshi Komiyama, chủ tịch nhóm hành động với nhiệm vụ lập kế hoạch di sản Thế vận hội, nói với các phóng viên báo chí rằng nhóm ông kêu gọi dùng nguyên liệu tái chế để chế tác các huy chương vàng, bạc và đồng cho Olympic. Ông Komiyama nói các sản phẩm không sử dụng nữa như là máy điện thoại di động, máy tính cá nhân, có chứa kim loại quý, có thể được tận thu, tái chế và làm nguyên liệu chế tạo huy chương cho đại hội. Ủy ban hành động gồm 19 thành viên cũng thảo luận liệu sân vận động quốc gia mới của Nhật Bản có nên được làm bằng sắt, thép, nhôm, kính và gỗ tái chế, ông Komiyama nói. Công cuộc chuẩn bị cho Thế vận hội này hồi năm ngoái đã gặp phải một trở ngại đáng hổ thẹn khi chính phủ quyết định bỏ thiết kế ban đầu cho sân vận động quốc gia mới sau khi giá thành ước tính tăng lên quá cao và gặp phải nhiều chỉ trích về thiết kế. Hồi tháng trước, Tokyo chọn thiết kế mới của kiến trúc sư Nhật Kenjo Kuma sau khi thiết kế của kiến trúc sư Anh gốc Iraq Zaha Hadid gây ra một tranh cãi về giá thành 2 tỷ đô la sẽ biến sân vận động này trở thành trung tâm thể thao đắt giá nhất thế giới.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA.
Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng.
1.700.000 người Việt đang sinh sống trên đất Mỹ kể từ sau cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 75. Họ là ai? Họ sinh tồn bằng cách nào? Hội nhập ra sao? Và hiện nay phát triển tới mức nào trên bến bờ tự do mà họ đã đánh đổi bằng máu và nước mắt để được đặt chân tới đây? Đó có lẽ cũng là thắc mắc của nhiều người, nhất là thế hệ trẻ sinh ra sau chiến tranh. Các bạn sẽ tìm được những giải đáp sâu sắc và thú vị qua tác phẩm Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ do Nhật báo Người Việt vừa phát hành, điểm lại 40 năm cộng đồng Việt hiện diện và trưởng thành tại Hoa Kỳ, từ khổ đau mất mát vươn tới những thành tựu đáng hãnh diện. Tập sách trên 700 trang của nhiều tác giả, chứa đựng những câu chuyện thật được ký giả người Việt thu thập từ các chuyến thực tế lên rừng xuống biển, trải dài khắp các tiểu bang có đông người Việt sinh sống, và những câu chuyện do chính độc giả người Việt ghi lại từ trải nghiệm bản thân. Để chia sẻ đến các bạn niềm tự hào về cộng đồng Việt Nam tại Mỹ, tạp chí Thanh niên VOA hôm nay có cuộc trao đổi với những người góp phần làm nên quyển sách. Phóng viên Đỗ Dũng và Ngọc Lan, hai trong số các tác giả chủ chốt trong tập sách.
Hành trình nhớ có nghĩa là chưa có kết thúc. Chữ hành trình rất là hay. Nó nói về cái 40 năm cộng đồng người Việt tại Mỹ. Nói lên hết tất cả những gì mà người Việt hội nhập vào nước Mỹ, làm nên lịch sử ở nước Mỹ, những gì mà người Việt đạt được tới ngày hôm nay ở tại nước Mỹ. Hành trình nó sẽ còn tiếp tục.
Hành trình nó cũng gợi ra những gì mà mình đã đi qua, cũng là một sự nhìn lại. Nhưng mà tại sao chúng ta phải nhìn lại, chị Lan?
Và như Trang My vừa nói, mình nhìn lại cái chặng đường mình đã qua. Thì quyển sách này nó bắt đầu bằng hồi ức những ngày cuối tháng 4 năm 1955, coi đó như là một cái dấu mốc để từ đó nó mở ra cái sự hiện diện của người Việt ở trên đất Mỹ. Và từ cái hồi ức vào những ngày cuối tháng 4 thì nó bắt đầu dẫn dắt đến hồi ức cuộc di tản 1975, rồi hồi ức Baby Leaf, rồi tiếp theo đó là đến cái hành trình vượt biên, rồi hành trình của những ngày đầu định cư của người Việt tại Hoa Kỳ, rồi tù nhân chính trị Park O, rồi cộng đồng người Việt ở Nam Cali, cộng đồng người Việt ở Bắc Cali và ở nhiều nơi khác đã hình thành và phát triển như thế nào. Thì đó là nội dung của quyển Hành trình 40 năm của người Việt trên đất Mỹ.
Nói về điểm son của tác phẩm này so với những cái tác phẩm cùng chủ đề khác, thì anh Dũng thấy cái điểm son đó nó nằm ở chỗ nào?
Điểm đặc biệt kỳ này Nhật báo người Việt đó là gửi phóng viên đi những cái vùng mà tập trung người Việt đông đúc, ví dụ Nam California, Bắc California, vùng Washington, Houston, thủ đô Hoa Thịnh Đốn, vùng Midwest, vùng miền Nam nước Mỹ, là những cái vùng mà có nhiều người Việt cư ngụ. Và chúng tôi đưa lên một cái bức tranh khá là đầy đủ so với những cái cuộc nghiên cứu trước đây. Chúng tôi vừa sử dụng con số Cục Thống kê Hoa Kỳ, đồng thời chúng tôi đi phỏng vấn từng người một và họ kể những câu chuyện đó, rồi chúng tôi quay phim. Trong cái cuốn sách này, bất kỳ ai người Việt Nam nào đọc đó, mình đều thấy cái hình ảnh của mình trong đó. Và cũng qua những cái chuyện này, chúng ta có thể nhìn thấy trong tương lai người Việt Nam đi về đâu. Thì đó là cái điểm đặc biệt của cuốn sách này, thưa chị.
Trong số các mẫu chuyện góp phần vào hành trình này thì anh có thể kể một câu chuyện mà anh cho là thú vị nhất?
Tôi thấy cái câu chuyện thú vị nhất là một cái câu chuyện mà tôi làm, đó là cái nghề làm bò của người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ. Có những người không có tiếng Anh hoặc là không có nghề nghiệp gì cả, hoặc là sang đây cái nghề của họ nó không được thực dụng. Thì thời gian đầu người Việt Nam qua gặp rất là khó khăn trong cái chuyện đó. Thì họ đi làm cái nghề nào mà đơn giản nhất, dễ kiếm tiền nhất để mà mưu sinh trong thời gian đầu. Thì một số người đi vào cái nghề làm thịt bò, đi vô trong những cái bò đó để làm á, lò mổ bò đó. Một số người họ thành công, họ trở thành những giám đốc hoặc chủ những hãng bò. Thì tôi gặp một trong những người mà làm chủ hãng bò hiện nay đang ở bên Omaha ở Nebraska, cũng rất là giàu. Ông làm chủ khoảng 150 ca bạc minh, ông làm chủ mấy cái nhà hàng và ông làm shareholder rất lớn trong cái hãng bò gọi là Nebraska Beef. Wow. Tôi đã gặp ông này và kể cái hành trình của ông đi từ cái người mà hai bàn tay trắng mà bây giờ trở thành một triệu phú. Thì đó là những câu chuyện mà nó nói lên cho chúng ta thấy rằng là cái người Việt Nam mình đó, những người nào mà chịu khó đó, cho dù sang đây họ không biết gì cả, nhưng mà đây là đất nước cơ hội và họ đã tận dụng cái cơ hội đó tối đa và đã có một số người rất là thành công. Đó là những cái gì mà tôi nhìn thấy được từ người Việt Nam ở Hoa Kỳ, thưa chị.
Tức là những cái ngành nghề mà khó nhọc nhất mà ít ai theo đuổi nhất ở nước Mỹ này thì người Việt không có quản, không có nề hà, khó nhọc.
Không có nề hà.
Vâng, và đi theo và đã thành công. Dạ, xin hỏi chị Lan, trong hàng trăm những cái tác phẩm trải dài trong cuốn sách này nè, tác phẩm nào chị cho là ấn tượng nhất có thể chia sẻ với thính giả VOA hôm nay?
Tác phẩm mà nói lên được cái cốt lõi của cuốn sách đó là bài Không phải trốn tạm dung của tác giả Lệ Hoa Wilson, độc giả của báo Người Việt. Cái cuốn sách này nó hay ở chỗ nó vừa có bài của độc giả, nó vừa có bài của phóng viên Người Việt. Thì ở cái tác phẩm Không phải trốn tạm dung á, thấy rằng người Việt Nam đã đến đây, họ dùng đất ở đây, nước ở đây để mà tiến thân.
Nhìn Dũng đây, chị cũng đã đi rất là nhiều nơi để tìm hiểu, làm cái vốn liếng để chị viết lên những cái mẫu chuyện trong cái tập sách này. Có kỷ niệm vui buồn nào khó phai?
Có một đêm được xin ở lại ở trong một cái nông trại gà ở Centerville, Texas đó, để mà coi người Việt mình đã sống cái công việc này như thế nào.
Các anh chị kể đây những câu chuyện thành công của người Việt trong cái hành trình này đó, thấy lên rừng nhiều, thấy chăn nuôi nhiều, có xuống biển không ạ? Có những cái ngành nghề và đi xa xa một chút xíu. Có những ngành nghề nào mà nó thú vị, độc đáo không?
Cái nơi mình đi xa nhất là Hawaii, tìm hiểu được những cái người dân của mình ở đó, họ làm cái công việc là đánh bắt cá ngừ đại dương. Rất là thú vị ở một cái là ngay trên đất Mỹ, ở một bến cảng của Mỹ mà đông nhất, thành công nhất ở đó lại là người Việt của mình. Thì đó là một điều rất là tự hào.
Anh Dũng, đi nhiều, viết nhiều về sự phát triển của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Anh thấy thế mạnh của cộng đồng Việt ở Mỹ là gì? Có gì đặc biệt hay khác biệt so với cộng đồng Việt ở những nước khác?
Nếu mà chúng ta so với lại các cộng đồng Việt Nam ở các nơi khác đó, ngoài Việt Nam đó, chẳng hạn như Canada, Úc, Pháp, vân vân ở châu Âu đó, thì tôi nghĩ về mặt chính trị cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ là mạnh nhất. Trong 40 năm qua chúng ta có tới gần 50 vị dân cử Mỹ gốc Việt. Đặc biệt hiện nay bây giờ Việt Nam mình có một thượng nghị sĩ của tiểu bang, rồi trước đây chúng ta có hai dân biểu tiểu bang, rồi chúng ta trước đây có giáo sư Đinh Đồng Phụng Việt làm phụ tá bộ trưởng tư pháp, rồi trong quân đội chúng ta có tướng Lương Xuân Việt, rồi trong tòa án đó, ngoài một số chánh án ở cấp tiểu bang chúng ta có bà Jacqueline Nguyễn hiện nay là chánh án của tòa liên bang mà tòa kháng án nữa. Có thể nói rằng đó là cái điểm son của người Việt Nam. Nên nhớ là như thế này, là để được vào cái tòa kháng án liên bang không phải chuyện đơn giản. Những người này phải được tổng thống bổ nhiệm mà ở suốt đời. Bây giờ bà làm chánh án của tòa án kháng án liên bang mà tòa số 9 là tòa lớn nhất nước Mỹ nữa, nằm miền Tây Hoa Kỳ, coi mười mấy tiểu bang luôn.
Chị Ngọc Lan, nếu mà nói về cái thế mạnh của cộng đồng Việt mình so với những cái cộng đồng bạn ở nước này nè, thì chị thấy đó là thế mạnh như thế nào?
Đó là cái sự cần cù chịu khó. Qua những cái gì mà mình đi, mình viết và trong quyển sách này, thì đó là cái điều mình nhìn thấy. Một cái cộng đồng thiện diện ở đây bắt đầu bằng một cái sự đổ nát tan thương, chứ không phải là bình thường. Từ nơi này họ đứng lên, khẳng định được mình, phát triển và thành công.
Người Việt mình tị nạn vào đất Mỹ đó thì dĩ nhiên là mình kéo theo những cái hệ quả về gánh nặng xã hội cho người dân ở bản xứ. Nhưng mà cũng có những cái thành quả để đóng góp cho kinh tế nước này nữa. Thì 40 năm trôi qua, cái cán cân giữa hệ quả và thành quả đó hiện giờ như thế nào, theo ghi nhận của anh Dũng?
Thực sự ra nó vẫn chưa có thống kê nào nghiêm túc về cái chuyện này. Mình cũng rất là khó biết. Người Việt Nam đầu tiên vào đương nhiên họ phải nuôi người Việt Nam, như Trà My vừa mới nói, phải có gánh nặng. Thế nhưng mà đó là cái đầu tư rất là có lợi cho nước Mỹ. Tất nhiên vẫn còn có những người chưa thành công, vẫn phải hưởng cái welfare, là sống vào trợ cấp của xã hội của Mỹ. Nhưng mà khi bắt đầu mà đủ lông đủ cánh, bắt đầu họ bung ra, họ phải đóng thuế lại chính phủ Mỹ. Thì tôi cho là cái đầu tư đó đối với cộng đồng Việt Nam là có lời chứ không bao giờ lỗ. Đó là theo cách nhìn của tôi. Người Việt Nam họ rất là cần cù, và họ từ một đất nước chiến tranh. Chúng ta nên nhớ các cộng đồng khác đi qua Mỹ đó hầu như không phải bị chiến tranh. Cho nên chúng ta tính là một cái Anh đó mà đi tới Mỹ đó, cái tay trắng nó khác. Còn cái Anh này tới không những tay trắng mà tay bị cụt nữa. Bởi vì cái di sản chiến tranh nó để lại, nó bị nhiều cái thất bại, nhiều cái đau buồn lắm. Nhưng mà họ vẫn vượt qua. Cái sự đóng góp của người Việt vào đất Mỹ là nó có lợi.
Cộng đồng người Việt hiện nay đang đứng trước những cơ hội hay thách thức như thế nào, theo ghi nhận của anh?
Tất nhiên đây là đất nước cơ hội thì còn rất là nhiều. Cộng đồng chúng ta chưa có trải ra hết được. Bây giờ thách thức ở phía trước á, nó có một cái như thế này, là vẫn còn có những người Việt Nam đi sang. Thì cái người đó và cái người Việt Nam ở đây lâu có hội nhập vào được hay không? Nó có vẻ như có một cái gì đó ngăn cách. Như chúng ta thấy trong cuốn hành trình mà 40 năm cộng đồng Việt Nam, nó có bóng dáng chiến tranh Việt Nam ở trong đó. Những người mà nạn nhân của chiến tranh đi qua Mỹ. Còn những người này bây giờ họ không phải nạn nhân chiến tranh nữa. Thì cái đó hiện nay nó vẫn đang là một cái gọi là sự khác biệt giữa cộng đồng mới này. Họ vẫn tiếp tục qua đây với nhiều cái trường hợp, chẳng hạn bảo lãnh hay đi du học này kia vân vân. Làm sao mà xóa bỏ được ngăn cách, thì cái đó là tôi nghĩ là thách thức của cộng đồng Việt Nam hiện nay.
Anh thấy cái thách thức nằm ở chỗ cái sự hòa nhập đồng điệu giữa cộng đồng Việt với nhau ở Đức Mỹ.
Đúng vậy.
Dạ. Thế còn với cộng đồng Việt và những cái cộng đồng bạn xung quanh đó, thì chị Lan thấy có những cái thách thức nào đối với cộng đồng người Việt mình trong cái quá trình phát triển vươn lên ở đất Mỹ này không?
Mình nhìn từ ở ngay vùng Little Sài Gòn là nơi đông người Việt nhất, thì đó vẫn là cái thách thức về vấn đề ngôn ngữ. Hòa nhập được, làm ăn sinh sống được, nhưng rõ ràng trở ngại về ngôn ngữ đó của cái cộng đồng Việt ở đây á, mình cảm thấy nó rất là lớn. Nếu như vượt qua được cái rào cản ngôn ngữ đó, thì mình nghĩ cái sự đóng góp, sự thành công, cái sự hiện diện của người Việt ở trong dòng chính á, nó còn nhiều hơn nữa. Còn nếu mà nhìn về cái thế hệ trưởng thành ở đây vượt qua được cái đó, thì cái thách thức của cái người gốc châu Á ở Mỹ thì nó vẫn bị nhận một cái sự xử nó không có được giống như là người bản xứ, người chính gốc.
Tức là người gốc Á ở Mỹ này để thành công đó thì vất vả hơn nhiều so với người bản xứ.
Đúng, đúng. Cho nên cái thách thức vẫn là đòi hỏi cái người gốc Việt của mình, dù là thế hệ mới đi chăng nữa, vẫn là một cái sự nỗ lực rất là nhiều so với lại người bản xứ.
Với cái hành trình nhìn lại và nhìn tới, trong cái cuốn sách lần này, những người ký giả tham gia vào cái cuốn sách này như anh Dũng, như chị Lan, muốn nhắn gửi điều gì với những độc giả, nhất là những độc giả trẻ, họ muốn tìm hiểu về hành trình này? Anh chị muốn nói gì với họ?
Tất cả những ai muốn biết về cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ trưởng thành, thay đổi như thế nào, thì đọc cuốn sách này mình sẽ tìm thấy, mình sẽ nhìn thấy mình ở trong đó. Mình ở đây không phải chỉ cá nhân mình mà cả gia đình mình và cả cái cộng đồng của mình. Và từ trong cái chỗ này đó, mình sẽ nhìn thấy những cái ưu điểm của cộng đồng Việt Nam để mình tiếp tục mình phát triển. Tôi cũng hy vọng không chỉ người Việt Nam đọc cái cuốn này, mà tôi hy vọng là người nước khác, cộng đồng khác họ đọc vô để mà họ hiểu biết hơn về cộng đồng Việt Nam. Rồi những người mà làm chính sách của Hoa Kỳ đó, họ sẽ có những chính sách thích hợp hơn với người Việt Nam trong tương lai. Đó là cái mà tôi kỳ vọng trong cuốn sách này.
Tìm hiểu về sự trưởng thành của cộng đồng Việt ở Mỹ, chắc hẳn các bạn cũng muốn biết những ưu, nhược điểm của cộng đồng Việt so với các cộng đồng bạn ở Mỹ như thế nào, phải không? Chúng ta hãy chia sẻ cảm nhận của chủ biên quyển sách Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ, anh Phạm Phú Thiện Giao.
Về ưu điểm đó, thì rõ ràng là cộng đồng Việt Nam, thứ nhất là về số lượng phát triển nhanh. Thứ hai là mình thấy rõ ràng là người Việt Nam vươn lên rất nhanh và trưởng thành cũng khá nhanh. Còn những cái khó khăn có tính cách khách quan của người Việt Nam, đó là cái thu nhập của cộng đồng trung bình của người Việt Nam ở Mỹ không cao so với các cộng đồng bạn người gốc Á. Hay là về giáo dục, chúng ta có sự phát triển rất là nhanh, nhưng mà chưa hẳn là người Việt Nam có cái thành tựu về giáo dục mạnh như là các cộng đồng người gốc Nhật hay là gốc Ấn Độ hay là gốc Hàn Quốc tại Mỹ. Và điều này nó khách quan ở chỗ là vì các cộng đồng đó họ đã có mặt ở Mỹ cả 100 năm nay rồi. Còn người Việt Nam mình thì mới có 40 năm thôi. Thành ra nếu xét về cái giá trị tuyệt đối đó, mình không bằng họ. Nhưng mà xét trên cái tốc độ phát triển thì rõ ràng là mình rất là nhanh.
Chủ bút của tòa soạn báo Người Việt, người biên tập ấn phẩm Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ nói, quyển sách này ngay từ buổi đầu đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của độc giả khắp nơi.
Bán được khá nhiều. Mình có in ra một số lượng để bán tại địa phương. Đối với độc giả xa đó, những người mà mua qua Internet thì làm print by demand. Tức là khi mà mình cần bao nhiêu thì mình in bấy nhiêu. Và cái in này cũng qua những cái nhà in của Amazon nó cung cấp. Thành ra nó cũng rất là sự linh hoạt.
Anh Giao cho biết thêm về quá trình chuẩn bị cuốn sách đánh dấu 40 năm tạo dựng tương lai từ hai bàn tay trắng của cộng đồng Việt Nam trên đất Mỹ.
Toàn bộ cái sự chuẩn bị đó là nó kéo dài hơn một năm, khoảng gần cuối năm 2014 để chuẩn bị, để gửi rất nhiều phóng viên đi các tiểu bang trong nước Mỹ đến các cộng đồng lớn đó để viết về cuộc sống của người Việt Nam ở đó. Ngoài ra chúng tôi còn phát động cái cuộc tham dự viết chung với Nhật báo Người Việt là ngay từ đầu năm 2015 để thành một cái cuốn nó khả dĩ có thể tổng quát về hành trình của người Việt Nam từ sau năm 75 tại Mỹ. Nên đọc cuốn sách này, một cái hình ảnh có tính cách lịch sử mà được xây dựng khách quan thì vẫn là điều tốt cho những người thế hệ sau.
Mời các bạn cùng tìm hiểu hành trình của cộng đồng Việt trên đất Mỹ và chia sẻ cảm nhận với tạp chí Thanh niên VOA trong phần ý kiến bên dưới bài đăng trên trang web voatiengviet.com. Trà My xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Tự do, tôi trả bằng nước mắt. Tự do, anh trả bằng máu xương. Tự do, em đổi bằng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong diễn văn tình trạng liên bang cuối cùng của mình, Tổng thống Barack Obama lưu ý rằng bây giờ vẫn là một thời đại nguy hiểm. Ông nói, trong thế giới ngày nay, chúng ta ít bị đe dọa bởi những đế quốc hung ác, mà bị đe dọa nhiều hơn bởi những nhà nước đang luồn bài. Vùng Trung Đông đang trải qua một sự biến chuyển mà sẽ diễn ra suốt một thế hệ, bắt nguồn từ những xung đột có từ hàng thiên niên kỷ trước. Nhưng ưu tiên của Hoa Kỳ vẫn rõ ràng, đó là bảo vệ người dân Mỹ và truy kích những mạng lưới khủng bố. Tổng thống Obama phát biểu.
Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people because in today's world,
cả Al-Qaeda và giờ là ISIL đều đề ra mối đe dọa trực tiếp tới người dân của chúng ta, bởi vì trong thế giới ngày nay, thậm chí một nhóm nhỏ những kẻ khủng bố không hề trân trọng sinh mạng con người, kể cả của chính mình, có thể gây ra rất nhiều tổn thất. Chúng sử dụng Internet để đầu độc tâm trí của những người bên trong nước của chúng ta. Chúng làm suy yếu những đồng minh của chúng ta. Để chống lại mối họa này, Hoa Kỳ từ hơn một năm qua đã lãnh đạo một liên minh gồm hơn 60 nước, để cắt đứt nguồn tài chính của ISIL, phá vỡ những âm mưu của chúng, ngăn chặn dòng chiến binh khủng bố và xóa bỏ chủ thuyết của chúng. Với gần 10.000 cuộc không kích, Hoa Kỳ đang trừ khử thành phần lãnh đạo, dầu mỏ, những trại huấn luyện và vũ khí của ISIL. Hoa Kỳ đang huấn luyện, vũ trang và hỗ trợ những lực lượng đang dần chiếm lại lãnh thổ ở Iraq và Syria. Ngay cả khi Hoa Kỳ đang tập trung vào mối đe dọa từ ISIL và Al-Qaeda, nhiều nơi khác trên thế giới đang lâm nguy, bao gồm Afghanistan, Pakistan, một số nơi ở Trung Mỹ, châu Phi và châu Á. Tổng thống Obama nói, một số những nơi này có thể trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những mạng lưới khủng bố mới. Những nơi khác sẽ hứng chịu xung đột sắc tộc hay nạn đói, góp phần đưa tới làn sóng người tị nạn kế tiếp. Tổng thống Obama nói, thế giới sẽ tìm đến Hoa Kỳ để giải quyết những vấn đề này, và Hoa Kỳ sẽ phản ứng bằng mọi yếu tố của sức mạnh quốc gia của mình. Điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ luôn hành động một mình nếu cần thiết để bảo vệ người dân và đồng minh của mình. Nhưng về những vấn đề toàn cầu, Hoa Kỳ sẽ huy động thế giới làm việc với chúng ta.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Cảnh sát Indonesia cho hay một nghi can khủng bố đã bị hạ sát và ít nhất hai người khác bị bắt giữ hôm nay. Nguồn tin này cho biết cảnh sát đã thực hiện nhiều vụ bố giáp tại nhiều địa điểm, tiếp theo sau cuộc tấn công gây tử vong tại trung tâm thủ đô Jakarta ngày hôm trước. Một số các đối tượng của vụ bố giáp diễn ra gần thủ đô Jakarta, cũng như tại Tây Java và trung bộ Sulawesi, có liên kết với nhà nước Hồi giáo, là nhóm đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ bạo lực hôm thứ Năm. Hiện chưa rõ về quy mô hay là tính chất của sự liên kết đó, nếu có, với vụ tấn công tại Jakarta. Cảnh sát trưởng Indonesia hôm nay tiết lộ rằng một trong những kẻ tấn công đã bị giết hôm qua, trước đây đã từng bị bắt giữ vì sở hữu đạn dược trong một chuyến đi thăm của Tổng thống Obama tới Indonesia. Hoa Kỳ đang tăng các nỗ lực ngoại giao với các nước trong các cuộc đàm phán sau bên nhằm đưa ra một phản ứng mạnh mẽ và thống nhất đối với vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch do Bắc Triều Tiên thực hiện mới đây. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry sẽ đi thăm châu Á trong tương lai gần, theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao John Kirby. Trong khi đó, thì Phó Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken cũng đến thăm Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Trung Quốc trong những ngày sắp tới để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực và về cam kết sắt đá của Mỹ đối với an ninh của các nước đồng minh trước hành động khiêu khích mới đây của Bắc Kinh. Các giới chức quốc phòng Trung Quốc và Hàn Quốc cũng mở các phiên họp đầu tiên sau cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đại diện của hai bên đã gặp gỡ hôm nay tại Seoul. Ông Yoon Sung-gu, vụ trưởng vụ chính sách quốc tế của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đã gặp vị tương nhiệm Trung Quốc Quan Hữu Phi để thảo luận về các biện pháp hầu có thể đáp trả cuộc thử nghiệm bom nhiệt hạch của Bắc Triều Tiên. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ ít nhất 12 nhà khoa bảng về tội hỗ trợ cho các tuyên truyền của khủng bố sau khi những người này ký tên vào một kiến nghị kêu gọi chấm dứt chiến dịch đàn áp của chính phủ chống lại thành phần nổi dậy người Kurd. Các học giả của Đại học Kocaeli gần Istanbul đã bị bắt trong các vụ bố giáp tại tư gia của họ vào sáng hôm nay. Cảnh sát cho biết thêm là 9 người khác cũng sắp bị bắt giữ. Quay sang châu Phi, Cao Ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên tiếng cảnh báo về tình hình bạo lực ngày càng tăng ở Burundi, nơi mà ông cảnh báo là tình trạng trật tự và an ninh hoàn toàn phá sản có thể diễn ra vào bất cứ lúc nào.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ tới 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.